Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 3 tháng 9, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị phần thứ hai nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Dublin về Roma. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cách rao giảng tin mừng của Sơ Encie Vadakekara, mẹ Teresa thành Mithapur, qua việc chăm sóc những người bệnh tâm thần bị bỏ rơi trên đường phố. Bây giờ, Thanh Hiền xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật hôm qua.
Hãy thức tỉnh lối suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần. Đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo, nhưng không được đóng kín trước thực tế. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các tín hữu như thế trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 2 tháng 9, dựa theo tin mừng Chủ nhật theo Thánh Marco. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Gesù affronta un tema importante per tutti noi credenti, l'autenticità della nostra obbedienza alla parola di Dio contro ogni contaminazione mondana o formalismo legalistico.
Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến một chủ đề quan trọng cho các tín hữu: tính xác thực trong sự vâng phục lời Chúa của chúng ta, chống lại bất cứ sự ô nhiễm thế tục hoặc chủ nghĩa hình thức pháp lý. Bài thường thuộc bắt đầu với việc các biệt phái và luật sĩ phản đối Chúa Giêsu. Họ cáo buộc các môn đệ Ngài không tuân giữ các tập tục theo truyền thống. Bằng cách này, những người đối thoại có ý định đánh vào sự tin cậy và thẩm quyền của Chúa Giêsu như là thầy dạy. Nhưng Chúa trả lời: Ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Những lời này của Chúa Giêsu thật rõ ràng và mạnh mẽ. Thật vậy, Chúa Giêsu muốn các biệt phái và luật sĩ phải lay động về những sai lầm họ đã vấp phạm, tức là bóp méo ý muốn của Thiên Chúa bằng cách bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Phản ứng của Chúa Giêsu thật nghiêm khắc. Đây là sự thật của mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, sự thật xác thực của đời sống tôn giáo. Đức Thánh Cha nói tiếp: ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta từ bỏ mối nguy hiểm của hình thức mà hướng đến điều cốt yếu. Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta nhận biết trung tâm của trải nghiệm thực sự đức tin, đó là tình yêu của Thiên Chúa và người thân cận, thanh tẩy nó từ thói đạo đức giả của lề luật vụ hình thức. Tư tưởng này đã được Đức Thánh Cha giải thích thêm qua đoạn trích dẫn từ bài đọc 2 của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Ngài nói sứ điệp tin mừng hôm nay được tăng cường qua lời của Thánh Giacobbe Tông Đồ. Một cách tổng hợp, Thánh Tông Đồ cho chúng ta biết thế nào là tôn giáo thực sự. Đó là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn cuống bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Thăm viếng cô nhi quả phụ nghĩa là thực hành bác ái đối với người thân cận. Trước hết đó là những người nghèo, yếu đuối nhất. Họ là những người mà Thiên Chúa chăm sóc một cách đặc biệt và Ngài yêu cầu chúng ta cũng thực hành như vậy. Và Đức Thánh Cha khích lệ:
e non lasciarsi contaminare di questo mondo, non vuol dire isolarsi e chiudersi dalla realtà, no. Anche qui non deve essere un atteggiamento esteriore ma interiore di sostanza.
Đừng để bị ô nhiễm bởi thế gian này, nhưng không có nghĩa là cô lập và đóng kín trước thực tế. Đây cũng vậy, không phải là một thái độ bên ngoài, nhưng nội tâm cốt yếu. Nghĩa là thức tỉnh cách suy nghĩ và hành động của chúng ta để không bị ô nhiễm tâm thức thế trần. Đó là sự hư ảo, hà tiện, kiêu ngạo. Đức Thánh Cha mời gọi, hãy xét mình để chúng ta thấy mình đã đón nhận lời Chúa như thế nào trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nếu chúng ta lắng nghe lời Chúa với một cách lơ đễnh hời hợt, nó sẽ không giúp ích gì cho chúng ta. Trái lại, chúng ta phải đón nhận lời Chúa với một tâm trí và con tim rộng mở, như một mảnh đất tốt, để rồi nó được tiêu hóa và mang lại hoa trái trong cuộc sống cụ thể. Như thế, chính lời Chúa thanh tẩy tâm hồn và hành động của chúng ta, và mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với người khác, được giải thoát khỏi thói đạo đức giả. Mẫu gương và lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn luôn tôn kính Thiên Chúa với con tin, và làm chứng cho tình yêu của chúng ta đối với Ngài trong những lựa chọn cụ thể về lợi ích của anh em chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut digni efficiamur promissionibus in Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến việc phong Á Thánh cho Anna Kolesarova, trinh nữ tự đạo người Slovakia, hôm thứ Bảy mùng 1 tháng 9 vừa qua. Anna bị giết vì đã chống lại người muốn vi phạm phẩm giá và trinh khiết của cô. Thiếu nữ can đảm này giúp các bạn trẻ Kitô hữu đứng vững trong sự trung thành với tin mừng, ngay cả khi bị đòi hỏi phải lội ngược dòng và phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Đức Thánh Cha còn nhắc đến hoàn cảnh chiến tranh tại Syria. Ngài nói vẫn còn đó những làn gió chiến tranh và những tin tức đáng lo ngại về những rủi ro thảm họa nhân đạo tại mảnh đất này. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những ai liên hệ đến việc sử dụng công cụ ngoại giao, của đối thoại và của đàm phán, trong sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế để bảo vệ cuộc sống của người dân tại đất nước này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương, đặc biệt các giáo lý viên đến từ Caerano San Marco, các bạn trẻ đến từ Montirone, Ravato và các bạn trẻ Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha cũng không quên chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tốt lành và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phần thứ hai nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho các nhà báo quốc tế trên chuyến bay từ Dublin về Roma.
Kính thưa quý thính giả, chiều ngày Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, trên chuyến bay từ Dublin về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề khác nhau. Trong phần đầu, các nhà báo Ireland và Italia đã đặt các câu hỏi liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, việc xử án các giám mục và vấn đề tiếp đón và hội nhập người di cư tị nạn. Sau đây là phần thứ hai nội dung cuộc phỏng vấn. Đầu tiên là các câu hỏi của nhóm nhà báo nói tiếng Anh. Trước hết là chị Anna Matranga thuộc đài truyền hình NBC Hoa Kỳ. Xin kính chào Đức Thánh Cha. Con sẽ trở lại với các vụ lạm dụng tính dục mà Đức Thánh Cha đã đề cập tới. Sáng hôm nay, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano đã cho ra một tài liệu, trong đó Ngài nói là trong năm 2013, Ngài đã nói chuyện riêng với Đức Thánh Cha tại Vatican, và trong buổi nói chuyện này, Đức Cha đã nói một cách rõ ràng tới thái độ và các lạm dụng tính dục của Đức Nguyên Hồng Y Margaret. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha điều này có thật hay không? Và con cũng muốn hỏi một chuyện khác nữa. Đức Tổng giám mục Vigano cũng đã nói là Đức Thánh Cha Benedict XVI đã phạt Đức Hồng Y Margaret và cho Đức Hồng Y biết là Ngài không thể sống trong đại chúng viện, không thể dâng thánh lễ công khai, không thể du hành. Đức Hồng Y đã bị giáo hội trừng phạt. Con có thể hỏi Đức Thánh Cha là cả hai chuyện này có thật hay không?
Tôi thích một điều, cả khi nếu tôi sẽ trả lời cho câu hỏi của chị. Tôi thích rằng trước hết chúng ta nói chuyện về chuyến viếng thăm, rồi mới tới các đề tài khác. Nhưng tôi xin trả lời. Sáng nay tôi đã đọc thông cáo ấy. Tôi đã đọc nó và tôi phải thành thật nói với quý vị điều này, với chị và với tất cả những ai giữa quý vị chú ý tới nó. Quý vị hãy đọc thông cáo một cách chăm chú và hãy làm việc phán xử. Tôi sẽ không nói một lời nào về chuyện này. Tôi tin rằng thông cáo tự nó đã nói rồi. Và anh chị em có đủ khả năng nhà báo để rút tỉa ra các kết luận. Nó là một cử chỉ tin tưởng. Khi nào một ít thời gian sẽ qua đi, và các anh chị em đã rút tỉa ra các kết luận, có lẽ tôi sẽ nói. Nhưng tôi muốn rằng sự trưởng thành nghề nghiệp của anh chị em làm việc này, nó sẽ tốt cho anh chị em. Thật thế. Thôi như vậy là tốt rồi.
Chị Anna Matranga hỏi tiếp. Thưa Đức Thánh Cha, sau khi gặp Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với các nạn nhân, bà Marie Collins đã nói rằng bà đã trực tiếp nói với Đức Thánh Cha về Đức Nguyên Hồng Y Margaret. Bà đã nói rằng Đức Thánh Cha đã rất cứng rắn trong việc lên án Đức Hồng Y Margaret. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha, lần đầu tiên Đức Thánh Cha nghe nói tới các vụ lạm dụng mà Đức Nguyên Hồng Y đã phạm là khi nào?
Điều liên quan tới Đức Margaret này thuộc thông cáo. Anh chị em hãy nghiên cứu đi, rồi tôi sẽ nói. Nhưng bởi vì hôm qua tôi đã không đọc nó, nên tôi đã cho phép mình nói rõ ràng với bà Marie Collins và nhóm các nạn nhân trong cuộc gặp gỡ kéo dài 1 giờ rưỡi đồng hồ. Đây là điều đã khiến cho tôi rất đau khổ. Nhưng tôi tin rằng cần phải lắng nghe 8 người này, và từ cuộc gặp gỡ này đã nảy sinh ra đề nghị mà tôi đã làm, và họ đã chấp nhận, và họ đã giúp tôi thực hiện nó. Đó là xin lỗi trong thánh lễ hôm nay. Nhưng về những điều cụ thể, thí dụ lời xin lỗi cuối cùng mà tôi đã không bao giờ nghe liên quan tới các bà mẹ, người ta đã gọi là rửa phụ nữ. Khi một phụ nữ mang thai mà không cưới, bà đến nhà thương, hay tôi không biết họ gọi là gì, học viện, nhưng đó là do các nữ tu điều hành, và họ cho người ta nhận nuôi đứa bé. Và vào thời đó đã có các trẻ em kiếm tìm mẹ chúng, không biết mẹ chúng có còn sống hay không, và người ta đã nói với chúng rằng làm điều này là có tội trọng. Và cả với những bà mẹ tìm con cái họ, họ cũng nói đó là tội trọng. Chính vì thế hôm nay tôi đã kết thúc và nói rằng đây không phải là tội, mà là điều răn thứ tư. Và các điều mà tôi đã nói hôm nay, có vài điều tôi đã không biết và đã thật là đau đớn cho tôi, nhưng cũng với sự an ủi là đã có thể giúp minh giải các điều này. Và tôi đợi bình luận của chị về tài liệu này. Tôi sẽ thích nó. Xin cảm ơn chị.
Tiếp đến, chị Cecil Samro của Nhật Báo Lơ Mông đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha. Con xin chào Đức Thánh Cha. Con hy vọng Đức Thánh Cha không phật lòng nếu con hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhưng xin Đức Thánh Cha trả lời bằng tiếng Ý cho tất cả các bạn đồng nghiệp của con hiểu. Trong diễn văn đọc trước chính quyền Ireland, Đức Thánh Cha đã quy chiếu lá thư mới đây gửi toàn dân Chúa. Trong thư đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi tín hữu Công giáo tham dự cuộc chiến đấu chống lại các vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội. Đức Thánh Cha có thể giải thích cho chúng con hiểu các tín hữu Công giáo có thể làm gì một cách cụ thể, mỗi người trong cương vị của mình, để chống lại các vụ lạm dụng hay không? Và liên quan tới điều này, bên Pháp có một linh mục đã viết một thỉnh nguyện thư xin Đức Hồng Y Barbarin từ chức vì đã bị các nạn nhân tố cáo. Đức Thánh Cha thấy sáng kiến này có thích hợp hay không?
Nếu có các nghi ngờ hay các chứng cớ hoặc các nửa chứng cớ, thì tôi không thấy có gì xấu trong việc làm một cuộc điều tra, nhưng luôn luôn phải làm trên nguyên tắc pháp lý nền tảng. Có biết bao nhiêu lần không chỉ có việc thử làm một cuộc điều tra, nhưng còn công bố rằng đã có một cuộc điều tra được làm vì có tội. Vài phương tiện truyền thông làm như thế đấy. Không phải là các truyền thông của các anh chị em, tôi không biết. Họ bắt đầu tạo ra một bầu khí có lỗi, và tôi xin phép được nói lên một điều đã xảy ra trong các thời này. Nó có thể giúp trong việc ấy, vì đối với tôi điều quan trọng là tiến hành làm sao và các phương tiện truyền thông có thể trợ giúp như thế nào. Cách đây ít nhiều năm tại Granada, đã bắt đầu vấn đề của các linh mục ấu dâm. Một nhóm nhỏ gồm 7-8-10 linh mục đã bị tố cáo là lạm dụng tính dục các trẻ em vị thành niên, và cả việc tổ chức các buổi lễ, các cuộc hành lạc và các điều này. Tôi đã nhận được lời tố cáo một cách trực tiếp, một lá thư do một bạn trẻ 20 tuổi viết. Theo anh ta thì anh ta đã bị lạm dụng tính dục. Anh ta cho tên và mọi sự. Một bạn trẻ làm việc trong một trường trung học tôn giáo rất có uy tín tại Granada. Một bức thư toàn vẹn. Anh ta hỏi tôi phải làm gì để tố cáo chuyện này. Tôi đã nói với anh, hãy đi gặp Đức Tổng Giám Mục. Đức Tổng Giám Mục biết điều bạn phải làm. Đức Tổng Giám Mục đã làm tất cả những gì phải làm, và câu chuyện cũng đã tới tòa án dân sự. Đã có 2 phiên xử. Các phương tiện truyền thông đã bắt đầu nói và nói. 3 ngày sau người ta viết trong giáo xứ các linh mục ấu dâm và những điều tương tự. Và như thế là người ta đã tạo ra ý thức rằng các linh mục này là các tay tội phạm. 7 linh mục đã được khảo cung và người ta đã không tìm thấy tội gì cả. Cuộc điều tra tiếp tục với 3 vị khác. Các vị ở trong tù, vị 5 ngày, vị 3 ngày, vị 1 ngày. Cha Roman là cha sở ở tù 7 ngày. Hầu như trong 3 năm liên tiếp sau đó, các vị đã khổ đau vì bị thù ghét, bị toàn dân đánh tát, bị lên án là tội phạm, không thể ra ngoài và đã bị hạ nhục bởi thẩm phán đoàn, cùng minh chứng các lời tố cáo của anh thanh niên ấy mà tôi không dám lặp lại ở đây. Sau hơn 3 năm, thẩm phán đoàn tuyên bố các linh mục vô tội, tất cả đều vô tội, nhưng nhất là 3 vị linh mục này, các vị khác đã tại ngoại, và kẻ tố cáo là người có tội. Các vị thẩm phán đã thấy rằng anh bạn trẻ ấy tưởng tượng, nhưng đó đã là một người rất thông minh và làm việc trong một trường công giáo và có uy tín. Nó cho người ta cảm tưởng anh ta nói sự thật. Anh ta đã bị kết án, phải trả tất cả mọi chi phí và tất cả các điều này. Còn các linh mục thì vô tội. Các linh mục này đã bị các phương tiện truyền thông địa phương kết án trước cả công lý. Chính vì thế mà công việc của quý vị rất tế nhị. Quý vị phải đồng hành, quý vị phải nói các sự việc, nhưng luôn luôn với sự suy đoán pháp lý vô tội, chứ không phải với sự suy đoán pháp lý có tội. Có sự khác biệt giữa người thông tin tức về một trường hợp mà không chơi cho một việc kết án trước, và người điều tra làm thám tử Sherlock Holmes ra đi với suy đoán có tội. Khi chúng ta đọc kỹ thuật của Hercule Poirot, đối với ông thì mọi người đều có tội, nhưng đây là nghề của người điều tra. Chúng là hai địa vị khác nhau, nhưng những người thông tin phải luôn luôn khởi hành từ suy đoán vô tội, nói lên các cảm tưởng riêng, các nghi ngờ, nhưng không đưa ra các lời kết án. Trường hợp đã xảy ra tại Granada đối với tôi là một thí dụ thật hữu ích cho tất cả quý vị, cho nghề nghiệp của quý vị.
Ông Rick Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nhắc, trong phần đầu, chị Samro đã hỏi dân chúa có thể làm gì trong vấn đề này, và Đức Thánh Cha trả lời.
À, vâng, vâng, khi ta thấy điều gì đó phải nói ngay, tôi sẽ nói một điều hơi xấu một chút. Nhiều khi chính các cha mẹ che giấu một lạm dụng của một linh mục. Người ta trông thấy điều này trong các phán quyết. Họ nói mà không. Họ không tin hay họ xác tín rằng nó không thật, và đứa bé trai hay bé gái chịu như vậy. Tôi có phương pháp mỗi tuần tiếp một hai người, nhưng không phải là toán học, và tôi đã tiếp một người đàn bà đã đau khổ vì tai ương này trong 40 năm trời, bởi vì cha mẹ của bà đã không tin bà. Bà đã bị lạm dụng tính dục khi lên 8 tuổi. Nói ra, đó là điều quan trọng. Đúng là đối với một bà mẹ trông thấy điều này tốt hơn là nó không thật, và khi đó bà cho rằng thằng bé có lẽ tưởng tượng. Nhưng cần phải nói, và nói lên với các lời đúng đắn, nói lên với những người có thể bắt đầu một phán đoán, ít nhất là việc điều tra trước. Nói chuyện với một vị thẩm phán, hay với giám mục, hay với cha sở, nếu cha sở là người giỏi. Đây là điều đầu tiên mà dân chúa có thể làm. Các điều này không được che đậy, không được che giấu. Cách đây không lâu, một nữ chuyên viên tâm thần đã nói với tôi, nhưng tôi không muốn điều này là một xúc phạm chị em phụ nữ. Bà đã nói với tôi rằng, do ý thức về chức làm mẹ, các phụ nữ có khuynh hướng che giấu các chuyện của con trai hơn là các ông. Nhưng tôi không biết có thật hay không. Nhưng có điều đó là phải nói.
Cuối cùng là câu hỏi của nhóm nhà báo tiếng Tây Ban Nha, có anh Javier Romero của chương trình phóng sự truyền hình Roma. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi Đức Thánh Cha hai câu. Câu thứ nhất đó là Thủ tướng Ireland đã rất là thẳng thắn trong diễn văn. Ông hãnh diện vì mô thức gia đình mới khác với mô thức truyền thống mà giáo hội đề nghị cho tới nay. Con nói tới hôn nhân đồng phái. Và đây có lẽ là một trong các mô thức làm nảy sinh ra nhiều xung đột nhất. Trong trường hợp đặc biệt của một gia đình công giáo, khi có một người của gia đình này tuyên bố mình đồng tính. Vậy câu mà con muốn hỏi là, Đức Thánh Cha nghĩ gì? Đức Thánh Cha muốn nói gì với một người cha mà đứa con nói với ông là nó đồng tính và muốn đi sống chung với bạn trai của nó? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là, cả trong diễn văn nói với Thủ tướng, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập tới phá thai. Chúng ta đã thấy, Ireland đã thay đổi biết bao trong các năm qua, và xem ra Thủ tướng đã thỏa mãn về các thay đổi này. Một trong các thay đổi là việc cho phép phá thai. Chúng ta đã thấy trong các tháng qua, trong các năm qua, vấn đề phá thai đã được biết bao nước công nhận, trong đó có Argentina, quê hương của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cảm thấy thế nào khi đây là một đề tài thường được Đức Thánh Cha nói tới, và có nhiều quốc gia trong đó nó được đưa ra?
Vâng, tôi xin bắt đầu với câu hỏi thứ hai, nhưng có hai điểm, xin cảm ơn vì chúng gắn liền với các vấn đề mà chúng ta đang nói tới. Liên quan tới phá thai, quý vị biết giáo hội nghĩ như thế nào? Vấn đề phá thai không phải là vấn đề tôn giáo, không, nó là một vấn đề nhân bản và được nhân loại học nghiên cứu. Nghiên cứu phá thai bắt đầu từ sự kiện tôn giáo là trèo qua tư tưởng. Vấn đề phá thai được nghiên cứu bởi nhân loại học, và luôn luôn có câu hỏi nhân loại học về tính cách luân lý đạo đức loại trừ một sinh mạng để giải quyết một vấn đề. Nhưng điều này đã là một thảo luận rồi. Tôi chỉ muốn nêu bật điều này, tôi không bao giờ cho phép bắt đầu thảo luận vấn đề phá thai từ sự kiện tôn giáo. Không, nó là một vấn đề nhân loại học, là một vấn đề nhân bản. Đó là tư tưởng của tôi. Thứ hai, luôn luôn có các người đồng tính và các người với các khuynh hướng đồng tính, luôn luôn. Các nhà xã hội học đã nói như thế, nhưng tôi không biết có thật không. Họ nói rằng trong các thời điểm thay đổi của thời đại, có vài hiện tượng xã hội và luân lý đạo đức lớn lên. Câu hỏi của anh rõ ràng, tôi sẽ nói gì với một người cha thấy con trai hay con gái mình có khuynh hướng đồng tính? Tôi sẽ nói trước hết là cầu nguyện, hãy cầu nguyện, đừng kết án, hãy đối thoại. Hãy hiểu và dành khoảng trống cho con trai hay con gái, dành khoảng trống để cho nó bày tỏ. Rồi nỗi lo lắng này của đứa con trai được biểu lộ vào tuổi nào? Đây là điều quan trọng. Một chuyện là khi nó biểu lộ lúc còn nhỏ, khi có biết bao nhiêu điều có thể làm, để xem các chuyện ra sao. Nhưng nó là chuyện khác khi nó được biểu lộ sau 20 tuổi hay các chuyện loại này. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói rằng thinh lặng là thuốc chữa. Không biết tới đứa con trai hay con gái đồng tính là một thiếu sót của chức làm cha làm mẹ. Con là con trai, con gái của cha, của mẹ, như con là. Cha là cha, mẹ là mẹ của con, chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Và nếu quý vị là cha và mẹ không giải quyết được, thì hãy xin trợ giúp, nhưng luôn luôn trong đối thoại, luôn luôn trong việc đối thoại. Bởi vì người con trai hay con gái ấy có quyền có một gia đình, và là gia đình thì có điều này, không đuổi con ra khỏi gia đình. Đây là một thách đố nghiêm trọng cho chức làm cha làm mẹ. Xin cảm ơn anh vì câu hỏi.
Ông Redberg cảm ơn Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha nói thêm.
Và rồi tôi muốn nói một điều với các anh chị em Ireland hiện diện ở đây. Tôi đã tìm thấy biết bao đức tin tại Ireland, biết bao đức tin. Thật vậy, người dân Ireland đã đau khổ biết bao vì các gương mù gương xấu, nhưng có đức tin tại Ireland và nó mạnh mẽ. Rồi ngoài ra nhân dân Ireland biết phân biệt, và tôi xin nói lại điều tôi đã nghe hôm nay từ một vị giám mục. Nhân dân Ireland biết phân biệt tốt giữa các sự thật và các nửa sự thật. Đó là một điều có bên trong họ. Đúng thật là nó ở trong một tiến trình soạn thảo chữa lành khỏi gương mù gương xấu. Đúng thật là có vài người rộng mở cho các lập trường xem ra xa rời lòng tin. Nhưng người dân Ireland có một đức tin đâm rễ sâu và mạnh mẽ. Tôi muốn nói điều này bởi vì đó là điều tôi đã trông thấy, tôi đã nghe, và trong những ngày này tôi đã tìm hiểu. Xin cảm ơn công việc làm của anh chị em. Cảm ơn rất nhiều. Và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Trần Đỉnh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, biến cố được báo chí nói đến nhiều nhất vẫn là vụ chứng từ của Đức Tổng giám mục Carlo Vigano, 77 tuổi, nguyên là Tổng thư ký Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ từ năm 2011 đến khi về hưu năm 2016. Chứng từ của Đức Tổng giám mục Vigano dài 11 trang được báo chí đăng tải chiều ngày 25 tháng 8. Trong đó, Ngài tố giác tình trạng bao che nơi các vị lãnh đạo giáo hội ở Mỹ và Vatican. Đức Hồng Y McCarrick, 89 tuổi, bị tố là đã có những hoạt động tính dục đồng phá với các chủng sinh. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã phạt vị Hồng Y này, nhưng hình phạt đó không được địa phương tiến hành. Theo Đức Tổng giám mục Vigano, Đức Thánh Cha Francisco biết những việc làm của Đức Hồng Y McCarrick từ năm 2013, nhưng vẫn bao che. Và Đức Tổng giám mục Vigano kêu gọi Đức Thánh Cha từ chức để làm gương cho người khác. Trả lời câu hỏi của giới báo chí về phúc trình này, Đức Thánh Cha đã từ chối bình luận và mời gọi các ký giả hãy đọc kỹ lưỡng bản chứng từ đó và tự rút ra những kết luận. Ngài nói, tôi đã đọc bản thông báo của Đức Tổng giám mục Vigano sáng Chủ nhật hôm nay, 26 tháng 8. Thành thực tôi nói rằng, các bạn hãy đọc kỹ lưỡng và hãy tự đưa ra phán đoán. Tôi sẽ không nói một lời nào về văn kiện này. Tôi tin rằng chứng từ ấy sẽ tự diễn tả. Các bạn có khả năng báo chí để rút ra những kết luận với sự trưởng thành nghề nghiệp của các bạn. Phản ứng của các giám mục Mỹ về chứng từ của Đức Cha Vigano không thống nhất. Có một số nói rằng Văn bản này không đáng tin, nhưng một số giám mục khác nhìn nhận đó là sự thực và kêu gọi làm sáng tỏ vấn đề.
Về phía Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, Ngài tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý giám mục bị cáo lạm dụng tính dục. Trong thông cáo công bố hôm thứ Ba 27 tháng 8, Đức Hồng Y DiNardo cho biết Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha và cùng với ban chấp hành của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Như Đức Thánh Cha đã nói, vết thương này do những vụ lạm dụng thách thức chúng ta phải kiên quyết theo đuổi sự thật và công lý. Thông cáo của Đức Hồng Y cũng cho biết, ngày 1 tháng 8 vừa qua, tôi đã hứa rằng Hội đồng giám mục Hoa Kỳ sẽ thi hành trọn vẹn quyền bính của mình và can thiệp với những quyền bính cao hơn để làm sáng tỏ nhiều vấn đề quanh vụ Đức Tổng giám mục McCarrick. Ngày 16 tháng 8 vừa qua, tôi đã thỉnh cầu Tòa Thánh thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa, làm việc hòa hợp với Ủy ban Giáo dân toàn quốc với quyền bính độc lập, để tìm kiếm sự thật. Hôm 26 tháng 8, tôi đã tái triệu tập Ban chấp hành Hội đồng Giám mục và tái khẳng định lời kêu gọi về việc mau lẹ và cứu xét kỹ lưỡng những thiếu sót luân lý của một người anh em giám mục, và làm sao những thiếu sót ấy có thể dung thứ quá lâu như vậy và không có sự ngăn cản nào. Đức Hồng Y DiNardo cũng nhắc đến bản chứng từ của Đức Tổng giám mục Cardinal Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, tố giác về những điều này. Và Đức Hồng Y nói rằng lá thư này càng đòi sự chú tâm hơn và cấp thiết cứu xét. Những câu hỏi được nêu lên đáng được trả lời đầy đủ và dựa trên các bằng chứng. Nếu không có những câu trả lời như thế, thì những người vô tội có thể bị ô danh vì những lời cáo buộc giả dối và các tội quá khứ có thể tái diễn. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, đang chờ đợi được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của Ngài trong kế hoạch hành động. Trong kế hoạch này, có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các giám mục được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các giám mục. Đức Hồng Y McCarrick, 89 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, bị cáo là đã có lối sống sai trái về luân lý và đã xin từ bỏ chức vị Hồng Y. Hiện nay thủ tục cứu xét theo giáo luật cũng đang được tiến hành. Cũng theo giáo luật, Hội đồng Giám mục không có thẩm quyền trên các giám mục khác. Khi xét xử một giám mục, Đức Thánh Cha chỉ định một ban thẩm phán cho từng trường hợp.
Những tin tức và phản ứng của giới báo chí nhiều khi không đúng sự thật. Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục Georg Gaenswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 không phát biểu gì về tập chứng từ của Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, Nguyên Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Một số báo chí ở Mỹ nói rằng, một thành viên kênh truyền hình Lời Vĩnh Cửu EWTN cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã xác nhận nội dung tập chứng từ của Đức Tổng Giám mục Vigano. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Gaenswein cũng là thư ký của Đức Biển Đức 16 nói với báo Tagesspost ở Đức rằng, tin về việc Đức Biển Đức 16 lên tiếng về vụ này là tin xạo. Đức Biển Đức 16 không hề phát biểu về vấn đề này và sẽ không phát biểu. Về phần Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco vẫn làm việc bình thường. Nhiều hội đồng giám mục, đặc biệt là tại Mỹ Châu Latin, đã lên tiếng bênh vực và bày tỏ lòng trung thành với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Chủ tịch Hội đồng giám mục Honduras và là vị điều hợp Hội đồng 9 Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, phê bình việc Đức Tổng giám mục Vigano kêu gọi Đức Thánh Cha từ chức. Ngài gọi đó là một tội chống lại Chúa Thánh Linh, vì chính Thánh Linh điều khiển giáo hội. Về phần giáo phận Hồng Kông, Đức Giám mục sở tại tổ chức tháng cầu nguyện cho giáo hội và các nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Đức cha Mikael Dương Minh Trương, Giám mục Hồng Kông, đã kêu gọi toàn hàng giáo sĩ và giáo dân hiệp nhau cầu nguyện, ăn chay và làm việc thống hối trong trọn tháng 9 này vào mỗi ngày thứ Sáu, làm việc đền tạ trước mình Thánh Chúa. Các giáo xứ cũng được phổ biến trên mạng chương trình cầu nguyện. Sáng kiến của giáo phận Hồng Kông nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc nhìn nhận và lên án những tội ác lạm dụng do giáo sĩ và những người thánh hiến gây ra, đồng thời dấn thân trong một con đường canh tân hoán cải. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cách rao giảng tin mừng của Sir Ensie Vadakekara mẹ Teresa thành Mithapur qua việc chăm sóc những người bệnh tâm thần bị bỏ rơi trên đường phố.
Mẹ Teresa thành Mithapur, đó là tên thân thương người dân gọi sơ NC Vadakekara, dòng thánh Anna chú văn phòng ở Ấn Độ. Nhiều người dân ở Mithapur nhìn thấy nơi người nữ tu 79 tuổi này sự hiện diện của thần linh ở giữa loài người. Mithapur là một tỉnh nằm dọc bờ biển thuộc bang Gujarat, cách thủ đô New Delhi hơn 1.000 cây số. Người nữ tu già cúi xuống chăm sóc cho những người bệnh tâm thần sống trên các vệ đường đã chiếm được trái tim của người dân ở thị trấn miền Tây Ấn Độ này, nơi mà đa số dân theo Ấn giáo. Người dân Mithapur xem sơ NC như là vị thánh sống. Một tu sĩ Ấn giáo chia sẻ rằng không ai có thể làm công việc như sơ NC làm, đó là chăm sóc cho người bệnh tâm thần bị bỏ rơi phải sống trên đường phố. Sơ cho họ ăn hàng ngày. Quá ấn tượng với công việc sơ NC làm, vị tu sĩ Ấn giáo này đã bảo trợ các bữa ăn ngày Chủ nhật để sơ NC giúp cho những người bệnh này. Chính ông và vợ của ông nấu các thức ăn cho họ. Vào các ngày Chủ nhật, sơ NC đến nhà của tu sĩ này để lấy thức ăn, phân phát cho những người sơ gặp trên đường. Vị tu sĩ nói, tôi không thấy ai làm công việc vô vị lợi như thế này. Sơ ấy cho họ ăn với tình thương của một người mẹ. Cho những người như thế ăn là điều tôi không thể nghĩ đến. Tại Ấn Độ, nhiều người xem những người bệnh tâm thần như thứ dơ bẩn, tiềm ẩn bạo lực và bị nguyền rủa. Một phụ nữ giúp sơ NC nấu thức ăn tại tu viện, trừ ngày Chủ nhật. Người tài xế giúp sơ NC chuyên chở thức ăn là một tín đồ Ấn giáo từng nghiện rượu. Từ khi từ bỏ được tật xấu, ông theo giúp sơ NC và không nghỉ ngày nào, vì ông biết nếu ông không giúp thì những người bệnh có thể không được ăn đúng giờ và họ có thể chờ đợi hoài. Khi chiếc xe màu vàng của sơ NC chạy quanh các con đường của thị trấn Mithapur, dừng lại ít nhất là 40 vị trí, những người dân chạy ùa đến chiếc xe để nhận thức ăn của họ. Sơ NC đặt tên cho mỗi người và khi nghe gọi tên, họ lên tiếng trả lời. Nhiều người mỉm cười khi nhận những gói thức ăn, nhưng một số nhận thức ăn mà không có biểu hiện gì. Dù họ cười hay không, sơ NC đều chúc lành cho mọi người khi sờ vào đầu hay vai của họ. Đối với những người phụ nữ thì sơ ôm choàng họ. Sơ chia sẻ, ban đầu tôi ngại chạm đến những người này vì họ rất dơ, nhưng bây giờ thì tôi thấy gương mặt của Chúa Giêsu ở trong mỗi người. Lẽ nào tôi không ôm Chúa Giêsu khi Ngài đến trước mặt tôi trong hình hài như thế? Sơ NC là một y tá, làm việc trong một bệnh viện từ 37 năm. Sơ chia sẻ rằng công việc này đã biến đổi sơ và đưa sơ đến gần với Chúa Giêsu hơn. Sơ nói, tôi không thể giải thích hạnh phúc và sự hài lòng tôi hiện đang có. Nếu cần thiết, sơ băng bó một vết thương cho họ. Nhưng thường thì sơ không có thời gian để chăm sóc y tế cho những người trên đường phố. Một ngày của sơ bắt đầu từ 3 giờ sáng. Sơ dành 2 tiếng rưỡi để cầu nguyện riêng và cầu nguyện cũng như tham dự thánh lễ chung với cộng đoàn. Sơ chia sẻ, cầu nguyện là tảng đá mà trên đó tôi đứng. 7 giờ sáng, sơ NC đến bệnh viện Tata ở Mithapur. Rồi thăm các bệnh nhân và hỏi về tình trạng sức khỏe của họ trước khi các bác sĩ đến thăm bệnh. Đến 11 giờ trưa, sơ trở về tu viện và bắt đầu đi phân phát thức ăn cho người bệnh tâm thần trên đường. Sau đó, sơ cầu nguyện chung với cộng đoàn, thăm các người già ở vùng lân cận. Đến 4 giờ chiều, sơ trở lại bệnh viện và làm việc cho đến 7 giờ. Nói về sứ vụ đặc biệt của mình, sơ NC mỉm cười chia sẻ. Cha Titus Mandi, một cha sở trước đây, khi trên đường trở về sau khi dâng thánh lễ ở một giáo xứ lân cận, đã nhìn thấy một người bệnh tâm thần đang ăn phân bò. Điều này khiến cha xúc động. Cha Mandy đã chia sẻ câu chuyện với Sơ NC và bày tỏ ao ước làm điều gì đó cho những người khốn khổ này. Thế là Sơ NC đã tình nguyện giúp họ. Sơ bắt đầu sứ vụ từ ngày lễ Giáng sinh năm 2010 và Sơ cứ tiếp tục, không có ngày nào nghỉ. Cha Winnock Karumalikan, một linh mục ở địa phương, cho biết là những người bệnh tâm thần cần được chăm sóc đặc biệt, nhưng gia đình họ lại ném họ ra ngoài đường. Nhiều gia đình đã đưa người bệnh đi xe lửa đến trạm cuối, nằm ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, rồi để họ lại đó. Nhiều lần cha cũng tham gia giúp các sơ phân phát thức ăn cho người bệnh. Có nhiều người cộng tác với sơ NC và các nữ tu cùng dòng. Các sơ không phải mua rau quả, gạo hay các thứ để nấu các phần ăn. Một đại lý bán hành và khoai tây sẵn sàng cung cấp bao nhiêu hành và khoai tây mà các sơ cần. Các chủ tiệm giúp đỡ sơ NC vì họ biết sơ đang làm công việc cao quý mà họ không thể làm. Công việc của sơ NC thật sự là rao giảng tin mừng. Khi mà việc rao giảng tin mừng tại Ấn Độ ngày càng trở nên khó khăn, công việc của sơ NC thật sự là một kiểu mẫu cho giáo hội công giáo, khi nó giúp cho các tín đồ các tôn giáo khác hiểu Kitô giáo nghĩa là gì.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.